kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính chào quý vị thính giả thương mến, chúc quý vị có một ngày mới luôn tràn đầy năng lượng. Kính thưa quý vị, trong chuyên mục nuôi dạy trẻ hôm nay, tôi xin được nói về 12 thói quen xấu mà trẻ em có thể học được khi ở trường. Đầu tiên đó chính là ra ngoài vùng giới hạn. Khi không quan tâm đến những gì giáo viên đang nói, nhiều trẻ để cho tâm trí đi lang thang, mặc dù thỉnh thoảng mơ mộng, không phải là xấu. Sự thiếu tập trung sẽ là vấn đề khi nó trở nên thường xuyên hơn và bắt đầu ảnh hưởng đến thời gian của gia đình. Hãy giúp trẻ tập trung bên trong và bên ngoài của lớp học bằng cách cho tham gia bài tập tăng cường kỹ năng chủ động lắng nghe và làm theo hướng dẫn. Thứ hai đó chính là thói quen ăn không tốt. Giữ chế độ ăn uống lành mạnh ở trường sẽ khó khăn do có nhiều đồ ăn nhẹ có đường và ít lựa chọn lý tưởng cho buổi trưa. Khi chúng ta dễ dàng tiếp cận với đồ ăn ngon, việc đưa ra những quyết định thực phẩm không khôn ngoan dường như là không thể. Thay vì cho trẻ tiền ăn trưa và ăn vặt, hãy cho trẻ tham gia vào việc chuẩn bị bữa trưa cho mình và dạy cho chúng tầm quan trọng của việc đưa ra quyết định về dinh dưỡng. Cha mẹ cũng cần tạo niềm vui cho con khi làm việc này. Thứ ba đó chính là không rửa tay. Khi chúng ta không ở trường để nhắc trẻ rửa tay khi vệ sinh, chơi ngoài trời hay là trước khi ăn, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi trẻ nhanh chóng quên đi bồn rửa tay. Đừng coi thường hay làm trẻ xấu hổ về vấn đề vệ sinh. Hãy làm rõ về tầm quan trọng của việc rửa tay, và chúng ta cũng cần xem xét việc trẻ mang theo nước rửa tay để khuyến khích việc khử trùng mà không nhất thiết phải phá vỡ những thói quen bận rộn của chúng. Thứ tư đó chính là nhắn tin trong khi đáng lý ra trẻ cần phải lắng nghe. Đừng nghĩ rằng vì trẻ không được phép nhắn tin trong lớp thì có nghĩa rằng chúng không làm. Với tình yêu, công nghệ và kết nối ngay lập tức, nhiều trẻ thường dành thời gian giao tiếp kín đáo trong lớp, trong khi đáng lẽ ra chúng cần phải chú ý nghe giảng. Kỹ năng mới này có thể gây khó chịu ở nhà khi mà chúng ta đang cố gắng có một cuộc nói chuyện nghiêm túc hay là ăn cùng gia đình. Để tránh vấn đề này hoàn toàn, cần quy định về thời gian không sạc pin. Tất cả mọi người để đồ công nghệ của mình ở cùng một chỗ và tận hưởng sự tương tác trực tiếp. Thứ năm đó chính là nói xấu sau lưng. Ở trường, bạn bè có thể cười nhạo và lôi kéo trẻ tham gia khi chúng đang nói xấu giáo viên. Đây là thói quen không tốt. Nếu chúng ta nghe hoặc chứng kiến trẻ đang nói xấu sau lưng, hãy đặt dấu chấm hết cho sự đáp trả vô lễ này bằng cách tìm ra nguyên nhân, đưa ra sự phạt thích đáng với hành vi thô lỗ và đảm bảo trẻ chú tâm học những cử chỉ lịch sự. Thứ sáu đó chính là sử dụng ngôn ngữ xấu. Trẻ em chắc chắn có những ngôn ngữ riêng và yêu thích những từ ngữ riêng được sử dụng trong nhóm bạn. Nhưng khi một từ ngữ xấu hoặc là biểu hiện thô lỗ trong danh sách, điều quan trọng là giúp trẻ hiểu rõ những gì là hài hước, những gì là không nên. Kiềm chế cách nói chuyện không hay của trẻ bằng cách giải thích ý nghĩa hoặc là sự không phù hợp của từ mà không có phản ứng thái quá. Và chắc chắn rằng chúng ta đang đưa ra một vốn từ vận tốt. Thứ bảy đó chính là ba lô quá tải. Đừng để các lớp học và bài tập ở trường chức nặng lên trẻ. Hãy dạy trẻ làm thế nào để sắp xếp ba lô và có chiến lược vào cuối ngày để tránh mang về bất kỳ trọng lượng nào không cần thiết. Nếu sách giáo khoa luôn luôn cần thiết, hãy xem xét việc bắt đầu một hệ thống hỗ trợ bài tập về nhà, giúp mang những cuốn sách và gửi bản viết bài tập mỗi tuần để tránh việc mang vác nặng mỗi ngày. Thứ tám đó chính là ngồi lê đôi mắt. Điều quan trọng đối với cha mẹ là dạy trẻ về sức mạnh của lời nói. Và chỉ vì một người không có ở đây để nghe trẻ, không có nghĩa là có thể nói ra những điều như vậy. Con của chúng ta phải hiểu được ý nghĩa đằng sau những lời nói của mình cũng quan trọng như những từ mà trẻ nói ra, đặc biệt là khi nói về một ai đó. Thứ chín đó chính là bỏ rơi người khác. Thậm chí nếu con của chúng ta là những đứa trẻ ngọt ngào nhất, với một vài đứa trẻ khác, con của chúng ta là đứa xấu mà không hề nhận ra. Thông thường, trẻ tập hợp thành nhóm và thậm chí không nhận ra rằng chúng đang tạo dựng bè phái để tác động tiêu cực đến một người khác. Điều quan trọng là chúng ta không chỉ làm mẫu những hành vi tốt mà còn luôn luôn giải thích tầm quan trọng của hành vi đồng cảm. Có một số trẻ có trực giác về cảm xúc của người khác, những đứa trẻ khác cần phụ huynh để hướng dẫn làm thế nào để nhận ra khi không cởi mở với người khác. Thứ 10 đó chính là quá tải công nghệ. Sau một ngày không có cơ hội được xem những gì mà mình thích hay là dùng thiết bị công nghệ, nhiều trẻ đến thẳng chỗ để máy tính bảng, điện thoại, máy tính hoặc là tivi ngay khi về nhà. Chấm dứt tình trạng này bằng cách hạn chế thời gian tiếp xúc màn hình cho đến giờ nhất định để trẻ không vội vàng chạy ngay đến thiết bị khi mới bước chân vào nhà. Điều thứ 11 đó chính là dựa hoàn toàn vào cha mẹ. Trẻ có thể cảm thấy được an toàn khi luôn có ai đó giải cứu hoặc là làm điều gì đó cho mình. Hãy phá vỡ sự phụ thuộc của con bằng cách lùi lại và để cho trẻ trải nghiệm những gì sẽ xảy ra nếu trẻ quên làm bài tập, không ghi bài hoặc là không cho mình đủ thời gian để hoàn thành một dự án. Và cuối cùng đó chính là thức khuya. Chỉ vì con chúng ta không nhồi nhét được hết cho kỳ thi cuối kỳ, không có nghĩa là việc thức khuya chưa bắt đầu. Ngăn chặn chu kỳ làm bài tập muộn ngay từ sớm bằng cách làm việc với trẻ về kỹ năng quản lý thời gian từ khi trẻ còn nhỏ và tạo ra thói quen làm bài tập về nhà khoa học vào đầu mỗi năm học. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những mặt tiêu cực mà trẻ có thể bị ảnh hưởng khi rời xa vòng tay của các bậc phụ huynh. Hy vọng qua bài chia sẻ trên, chúng ta sẽ có những biện pháp ngăn chặn kịp thời trước khi nó trở thành những thói quen xấu đối với trẻ.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay. Thank you.
Thưa quý ông bà và anh chị em thương mến, chúng ta nghe nhiều người làm chứng, và chúng ta biết rằng làm chứng không phải là giảng luận những lý thuyết thần học hay thuật lại những tin đồn mà chúng ta nghe được đâu đó. Làm chứng là nói lại những điều chúng ta đã trải nghiệm ở trong cuộc đời của mình. Nói không nhất thiết phải bằng ngôn từ, nhưng có thể bằng hành động, bằng chính cách sống của chúng ta hay bằng thái độ của chúng ta trong giao tiếp hàng ngày, ở trong các sinh hoạt cộng đồng. Ở trong gian đoạn 1 câu 1 có ghi như sau: điều có từ trước hết là điều chúng tôi đã nghe, điều mắt chúng tôi đã thấy, điều chúng tôi đã ngắm và tai chúng tôi đã rờ về lời sự sống. Thưa quý ông bà chị em, một trong những nguyên tắc trong giao tiếp là chúng ta không thể nào tránh được các mối quan hệ với cộng đồng. Chúng ta không thể né việc làm chứng cho Chúa bằng cung cách sống của mình. Khi người ta biết chúng ta là một người Cơ Đốc, người ta luôn quan sát chúng ta. Vì thế, một người có thể là một chứng nhân tốt hoặc ngược lại. Chúng ta sẽ là những chứng nhân tốt khi chúng ta làm việc lành mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Điều này chúng ta có thể quan sát và đọc trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10. Chúng ta nên thường xuyên cầu xin Chúa qua lời cầu nguyện, để Ngài dạy chúng ta biết cách nào để gần gũi, để chúng ta chuyện trò với những người láng giềng, bạn bè và đồng nghiệp. Có những nhóm nhỏ, người ta cầu nguyện với nhau, họ đối đãi tốt với nhau. Kính thưa quý vị, mỗi người có thể bày tỏ tình yêu của chúng ta, tình yêu từ Đức Chúa Trời mà chúng ta đón nhận được qua nhiều hoàn cảnh ở trong cuộc đời. Chúng ta trình dâng cho Chúa nhiều nỗi băn khoăn và chờ đợi một dịp thuận tiện nào đó. Kính thưa quý vị, khi một gia đình gặp những hoàn cảnh khó khăn, chúng ta chia sẻ, chúng ta an ủi, chúng ta giúp đỡ họ, chúng ta cầu nguyện cho họ. Đây là điều sẽ gây những ảnh hưởng rất là tốt đẹp. Chúng ta xem lại Kinh Thánh. Mục đích của Giăng Báp Tít sống là để làm chứng cho Chúa Giêsu, như trong sách Giăng đoạn 1 câu 7. Người đến để làm chứng là làm chứng về sự sáng hầu cho mọi người ai nấy đều tin. Văn chỉ nói đến sự sáng, và qua sự sáng đó người ta có được niềm tin. Chúng ta cần nhận thức rõ ràng một điều là không phải qua người làm chứng như Văn hoặc chúng ta mà người ta có niềm tin, nhưng là nhờ chính sự sáng của Đức Chúa Giêsu. Chính điều này làm chúng ta thấy được một lẽ thật quan trọng. Điều này làm cho chúng ta trút được gánh nặng cho mình. Chúng ta không phải làm cho kẻ khác tin. Chúng ta không có gì để mà tự hào về việc đó. Và đó không phải là công sức của chúng ta, càng không thể nói là sự thành công của chúng ta. Câu chuyện Chúa Giêsu tiếp cận với người phụ nữ Samari là một ví dụ rõ ràng nhất về sự làm chứng. Chúa Giêsu đã làm công việc khác thường với người Giu-đa bấy giờ. Chúa coi mình ngang hàng với người phụ nữ và xin bà uống nước. Ngài không tỏ ra cao quý hơn. Thật vậy, Ngài cần đến người phụ nữ này. Ngài dẫn dắt câu chuyện vào sự việc mà người phụ nữ này biết, đó là lấy nước ở giếng hàng ngày. Trong Văn đoạn 4 câu 13 và 14: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nghe lời Chúa nói, người phụ nữ ấy rất tò mò và muốn có được một cái gì đó tốt hơn. Lời giảng giải của Chúa Giêsu thật sâu xa và hấp dẫn ở trong câu 14: thật vậy, nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. Thưa quý bà chị em, nhờ mạch nước không bao giờ cạn, chúng ta sẽ không bao giờ thấy khát, vì chúng ta có Chúa Giêsu qua Chúa Thánh Linh đang sống ở trong mỗi người chúng ta. Ngài là nguồn sức mạnh, Ngài là sự nâng đỡ, Ngài là tình yêu thương, Ngài là ân điển, Ngài là nguồn cứu rỗi mà chúng ta có thể nhận lãnh vô điều kiện. Và còn hơn thế nữa, một khi ta đã có nguồn nước không hề cạn ấy, thì cũng có nghĩa là nguồn nước ấy sẽ tràn tuôn đến nhiều người khác để họ có thể tìm thấy Chúa Giêsu. Họ tìm thấy sự bình an, họ tìm thấy tình yêu của Ngài. Từ đó họ tin vào Chúa Giêsu, họ tin vào nguồn ơn cứu rỗi. Vì thế làm chứng có nghĩa là qua Chúa Giêsu, ta để nguồn nước vô tận ấy tuôn chảy đến mọi người xung quanh. Chúa Giêsu đã dẫn dắt người phụ nữ Samari đến từng bước một, và đến khi người phụ nữ này đến với Đấng Mêsi, và đến khi người nữ này nói đến Đấng Mêsi, Chúa Giêsu đã nói trong Văn đoạn 4 câu 26 rằng: ta, người đang nói với ngươi đây, chính là Đấng đó. Ngài không nài ép, Ngài chỉ mời gọi người phụ nữ này. Chính bà đã quyết định đáp lại lời mời gọi của Ngài. Đây là khoảnh khắc đặc biệt giữa Chúa Giêsu và người Samari. Rồi các môn đồ trở lại, câu 27 viết rằng: nhưng chẳng ai hỏi rằng thầy hỏi người ấy điều chi, hay là sao thầy nói với người. Ngay lúc đó người phụ nữ bèn vào thành, bỏ cái vò mình lại. Bà hăm hở vội vàng chạy về gặp những người trong thành, nên không muốn bị chậm bước. Vì chiếc vò nước nặng nề, bà đã bỏ lại chiếc vò ở bên giếng. Bà hăm hở vội vàng muốn chạy về gặp những người trong thành, nên không muốn bị chậm bước. Vì chiếc vò nặng nề, bà đã quyết định bỏ chiếc vò lại bên giếng nước. Thưa quý bà chị em, nước sự sống bây giờ quan trọng với bà hơn là nước thường nhật mà bà uống mỗi ngày. Nhiều học giả cho rằng người nữ này lấy nước vào giữa trưa vì bà không muốn gặp ai. Có lẽ bà bị mang nhiều tai tiếng vì có quan hệ với nhiều người nam ở trong xã hội thời bấy giờ. Bà cảm thấy xấu hổ về cách sống của mình. Thế mà sau khi gặp Đấng Mêsi, bà liền được tha thứ và có thể đi thẳng vào thành gặp mọi người một cách tự nhiên. Câu 29 cho chúng ta biết: hãy đến xem một người đã bảo tôi mọi điều tôi đã làm, ấy chẳng phải là Đấng Cơ Đốc sao? Và kêu gọi mọi người đến để tự họ thấy, họ nhận lãnh được ân điển từ Chúa Giêsu như bà. Chúa biết tội lỗi mà chấp nhận, vẫn yêu thương các ông bà đến và xem. Lời đề nghị hãy đến và xem là một lời mời gọi rất quan trọng cho nhân loại ngày hôm nay. Người ta chưa tin chỉ vì nghe ai đó nói, nhưng người ta sẽ tin khi chính họ chiêm nghiệm được Chúa Giêsu. Đó là sự làm chứng. Hãy kể những gì chúng ta trải nghiệm cùng Chúa Giêsu và khuyến khích người khác tìm gặp Ngài. Nhiều người trong thành đã ra chỗ giếng nước để gặp Ngài và xin Ngài lưu lại. Chúa Giêsu đã ở lại. Khi đã nghe lời Ngài rồi, người tin Ngài càng đông hơn trong câu 41. Và họ nói với người phụ nữ Samari trong câu 42 chép như sau: ấy không phải vì điều ngươi đã nói với chúng ta mà chúng ta tin đâu, vì chính chúng ta đã nghe Ngài và biết chính Ngài thật là cứu Chúa của thế gian. Chúng ta có thể hình dung thấy nhiều người tự hỏi, liệu tôi có nên tin một người phụ nữ như người đàn bà này chăng? Và họ quyết định phải tận mắt xem mới được. Điều này lại một lần nữa khẳng định rằng duy chỉ nhìn thấy sự sáng của Giêsu, người ta mới có niềm tin. Tuy nhiên vì tính tò mò muốn biết Chúa qua lời nói của chúng ta hoặc qua cuộc sống của chúng ta, lời làm chứng của những người Cơ Đốc cho nhau rất quan trọng và cần thiết. Kính thưa quý ông bà chị em, tuổi trẻ nhiều người thanh niên rất hăng hái trong việc làm chứng cho Chúa. Nhiều người nhận được bản báo cáo về chương trình của Hội Thánh. Nhiều người phấn khởi khi đọc những bản tin về công việc của các thanh thiếu niên nhằm mục đích mời gọi, giới thiệu các bạn bè chưa tin Chúa để họ đến tìm hiểu và tham gia công việc của Hội Thánh. Chúa muốn chúng ta tham gia vào các chương trình làm chứng bằng nhiều phương tiện. Trong Hội Thánh có những ban như ban sa bát, ban thanh niên, ban phụ nữ, ban thiếu nhi, ban chứng đạo, ban âm nhạc, vân vân. Nói chung chúng ta hãy xin Chúa chỉ dẫn cho chúng ta biết nên làm điều gì theo khả năng của chúng ta, để chúng ta có thể phối hợp với các thành viên trong Hội Thánh truyền bá danh Chúa đến với mọi người. Chắc chắn rằng Chúa có kế hoạch cho công việc của Ngài. Khi chúng ta sử dụng các phương tiện truyền thông như Internet, radio, truyền hình cũng là cách tạo ra những cơ hội để làm chứng hiệu quả. Nhiều người biết được Kinh Thánh và học hỏi Kinh Thánh qua mạng toàn cầu đã đạt nhiều sự tiến bộ. Ở một vài quốc gia, việc truyền bá lẽ thật gặp khó khăn thì truyền thanh, tức là radio, được xem là phương tiện rất tốt để truyền tới mọi người qua tình yêu thương của Chúa Giêsu. Kính thưa quý ông bà chị em, thật vậy, sách Daniel cho chúng ta biết những dấu hiệu thời kỳ cuối cùng của lịch sử nhân loại. Nhiều kẻ đi qua đi lại và sự học thức sẽ được thêm lên. Và ngày hôm nay, truyền thanh, truyền hình, mạng di động qua các điện thoại đã phổ biến ở khắp các quốc gia ở trên thế giới. Đây là cơ hội đem lời Chúa đến từng gia đình một cách thuận lợi. Tuy nhiên chúng ta sẽ gặp một số ngăn trở nếu chúng ta không biết hợp tác với nhau. Chúng ta cần dành nhiều thời gian, tâm trí để soạn thảo và phát đi các bài làm chứng trên mạng, cho các chương trình truyền thanh, cho các chương trình truyền hình, cho các chương trình ở trên Internet. Chúng ta cần sự cầu nguyện nhiều hơn cho chương trình này. Chúng ta cần tài chính để hoạt động. Chúng ta cần sự hợp tác, dành thời giờ cho công việc Chúa, hợp tác trong việc làm chứng qua những phương tiện truyền thông, qua các nhóm nhỏ trong mỗi gia đình trong hàng xóm láng giềng, đây là một cơ hội tốt đẹp đối với Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm toàn cầu. Bất cứ nơi nào mà chúng ta sống, dầu bất kỳ quốc gia nào, ở trong sắc tộc nào và ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, thì mỗi người trong chúng ta đều được Chúa kêu gọi hãy làm chứng về tình yêu thương của Ngài. Đức Chúa Trời sẽ cho chúng ta biết bằng cách nào. Cầu xin Đức Chúa Trời quyền năng ban cho từng cuộc đời của mỗi người Cơ Đốc chúng ta là cuốn sách mở ra để mọi người đọc được Chúa Giêsu và họ tìm tới Ngài. Hiện nay Đức Chúa Trời đã gọi tất cả chúng ta trở thành những tín hữu Cơ Đốc. Thưa quý ông bà chị em, còn những tín hữu của chúng ta ở khắp mọi nơi, những tâm tín hữu, những người chưa biết về Chúa, những người lân cận chúng ta thì sao? Thưa quý ông bà chị em, mỗi người chúng ta cần phải phấn đấu để nói với gia đình của mình, vợ con mình, cha mẹ mình, anh chị em mình, đồng nghiệp mình, hàng xóm láng giềng của chúng ta, nói với họ về Đức Chúa Trời đấng toàn năng. Thưa quý bà chị em, đây là cơ hội, đây là thì thuận tiện. Cầu Chúa ban phước vợ cùng quý ông bà chị em.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.